Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementy xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tôi làm được mọi việc. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị một đề tài: Tôi làm được mọi việc. Và trong đó làm sao mà chúng ta có thể an tâm và đứng vững? Đôi khi trong chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta có thể nản chí, và đôi khi chúng ta cũng bỏ cuộc, và đôi khi chúng ta cũng nóng nảy nữa. Nhưng mà Chúa nói hãy giao hết cho Chúa. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị cùng với tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con một ngày Sa-bát, nhưng mà quan trọng xin Chúa dạy dỗ chúng con trong bài học này, nói về làm sao chúng con có thể giao phó cho Chúa, làm sao chúng con có thể mà đứng vững trong những cơn sóng gió. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày xưa có một vào thập niên 70, có ông Bernard Marcus, chắc một số người có thể không biết, sau câu chuyện quý vị sẽ biết. Thì Bernard đã cùng với người bạn của mình làm trong một cái hãng xưởng. Ông đã lớn lên là một người di dân, gặp nhiều sự khó khăn, và ông cố gắng học hành, muốn học thành bác sĩ nhưng mà học không tới nơi tới chốn, cho nên nhảy qua học vấn đề mà dược sĩ. Thì sau đó anh đã ra làm, sau đó ông không thích nữa, anh muốn làm sao mà giúp đỡ những cái căn nhà nó đẹp đẽ hơn, cho nên nhảy vào một cái hãng đã làm, đó là gọi bằng Handy Dan Improvement Center, để giúp đỡ những người khác. Thì anh làm một thời gian, càng ngày ông lên chức cao tới chức tới nỗi mà hãng xưởng càng ngày bành trướng khắp nơi ở trên nước Mỹ. Đột nhiên tài chính khó khăn, thì hãng xưởng đã quyết định sa thải một số người, trong đó có Bernard. Ông bực bội tại vì ông đã làm việc sốt sắng, bỏ hết thời giờ của mình, bỏ hết công sức của mình, và có thể bỏ tiền mình đầu tư vào trong hãng đó, nhưng mà bây giờ người ta đã sa thải ông. Ông về nhà, ông có thể đau buồn, bực tức, khó khăn, có thể khó chịu, nhưng mà ông không làm điều đó. Ông đã sốt sắng cùng với người bạn của mình để thành lập một cái hãng nhỏ khác để giúp đỡ cho người khác. Thì càng ngày xây dựng một cái hãng đó, thì càng ngày nó bành trướng, càng lớn lên trong thành phố nào tới thành phố kia, hết nước Mỹ và bây giờ đến khắp thế giới. Đó là một hãng Home Depot. Ông không bao giờ nản chí, bà Norm Marcus không bao giờ nản chí. Ông đã tin tưởng rằng tôi sẽ làm việc hết tất cả những gì mà Chúa giao phó cho mình. Bao nhiêu người chúng ta nản chí bỏ cuộc, bao nhiêu người chúng ta không đứng vững ở trong sự khó khăn, bao nhiêu người trong chúng ta khi mà gặp gia đình khó khăn là chúng ta nói thôi kệ nó, đi theo chiều gió. Bao nhiêu người gặp sự khó khăn về con cái của mình rồi mình sẽ bỏ cuộc. Bao nhiêu người gặp khó khăn về vấn đề đời sống tâm linh của mình, bị cám dỗ rồi mình buông theo tất cả sự cám dỗ. Thương bà chị em, Chúa dạy chúng ta hãy đứng vững và tin tưởng rằng mình sẽ làm mọi việc mà Chúa giao phó cho mình. Làm sao chúng ta đứng vững? Làm sao chúng ta chịu đựng được trong sự khó khăn, thương bà chị em? Trong cái thế hệ chúng ta đang sống, biết bao nhiêu gia đình đang gặp sự khó khăn. Làm sao chúng ta chịu đựng được? Mỗi ngày chúng ta sống giống như là chúng ta, có những người nói chúng ta sống giống như chúng ta âm phủ ấy. Không chịu đựng được, ngày nào cũng cãi lộn, ngày nào cũng bực bội. Nếu không ở nhà thì cũng ở hãng xưởng. Làm sao chúng ta trải qua được những điều đó? Mà nếu chúng ta vượt qua đó, thì về vấn đề tài chính chúng ta sống như thế nào? Nhất là quý vị ở California, đây là nhất là California, là quý vị biết cái tháng 12 á, là bắt đầu là chúng ta đóng thuế property tax, là đóng thuế bất động sản. Mỗi lần tới đó tôi sợ lắm mà chị em, không biết số tiền nó khổng lồ nó xảy ra là không biết làm sao. Tôi không biết tại sao mà tôi dọn tới Corona làm chi, nhất là cái khu mới đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta rất bực bội mà chúng ta không biết tiền từ đâu, chỉ có biết cầu nguyện và than cùng vị Chúa. Mà Chúa nói hãy đứng vững, đừng có bỏ cuộc. Một số người có thể bỏ cuộc, nhưng mà Chúa nói con cái của Chúa đừng bỏ cuộc. Những gì chúng ta gặp phải, chúng ta cố gắng trải qua những giây phút đó. Ở trong câu Kinh Thánh mà quý vị cũng đã quen thuộc, và tôi muốn quý vị cùng với tôi lật, nhất là những người mới chưa biết Kinh Thánh nhiều, thì lật tới Philip đoạn 4 câu số 13. Quý vị nhớ Philip đoạn 4 câu số 13 nói như thế nào? Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đó là ý tựa đề tôi xin chia sẻ sáng hôm nay. Chúng ta làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Chúa không bao giờ đưa chúng ta một công việc gì mà ngoài tầm mức của chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta đừng nản chí. Hãy chịu đựng. Bệnh hoài cũng vậy nữa. Đôi khi chúng ta có những cơn bệnh ngặt nghèo, Chúa nói chúng ta hãy chịu đựng. Hãy chịu đựng thương bà chị em. Hơn 15 năm trước cô Kim Thục đã, bác sĩ cho biết là bị bệnh ung thư. Và cô có thể về nhà cô buồn bực. Tại sao tôi là làm điều dưỡng, không lẽ tôi biết về vấn đề cơn bệnh này, tại sao tôi không biết trước? Tôi là người Cơ Đốc phục lâm, tôi ăn uống kỹ càng, tại sao mà tôi phải bệnh cơn bệnh này? Nhưng mà cô không than phiền, cô không nản chí, cô sẵn sàng tiếp xúc với những cơn bệnh ấy, cô sẵn sàng đối phó với cơn bệnh ấy và nói Chúa ơi, nếu cơn bệnh đến con sẽ cố gắng đối phó, bất cứ thuốc gì đến con cố gắng chịu đựng. Không biết bao nhiêu lần cô phải vào nhà thương để những cơn bệnh chemo, rồi sau có những phản ứng khác mà cô phải nhờ thương, tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cô sẵn sàng đối phó thương bà chứ. Chúng ta có gặp những hoàn cảnh không, chúng ta cần phải đối phó. Đừng có bao giờ mà chúng ta bỏ cuộc, vì Chúa rằng Chúa ở cùng với chúng ta. Thương bà chị em, chúng ta sống trong cuộc sống này không phải là chúng ta yếu ớt, mềm mỏng, mỏng manh đâu. Chúa cho chúng ta một cuộc sống rất đặc biệt. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Matthew, cuối Matthew, trước khi mà Chúa về trời, Chúa nói một câu này trong Matthew đoạn 28. Trong Matthew đoạn 28 câu số 16, Matthew đoạn 28 câu số 16, và Chúa nói rằng 11 môn đồ đi qua xứ Galilee lên hòn núi mà Đức Giêsu đã cho, câu 16 cũng như 7. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài tiếng nghi ngờ. Đức Giêsu đến gần và phán cùng với môn đồ như thế này: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Giao cho Chúa làm sao? Tất cả quyền phép Chúa giao cho Chúa, và Chúa giao cho ai? Chúa giao lại cho chúng ta. Có nghĩa là tất cả quyền phép ở trên trời đang ngự trị trong lòng của chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể bỏ cuộc được? Mỗi lần mà chúng ta nghi ngờ, đó là cái tiếng nói của Satan nói rằng thôi bỏ đi. Vợ chồng khó khăn, thôi bỏ đi. Cơn bệnh này nặng quá, thôi chịu đựng không nổi nữa, kệ nó, tới đâu hay tới đó. Bệnh quá nặng rồi, nói rằng bác sĩ kêu kiêng cử, nói thôi không kiêng cử nữa, kệ nó, cuộc đời mình cứ sống một lần thôi, ăn cho đã đi. Đôi khi chúng ta đi tới cái mức mà chúng ta không thấy mà chữa trị được, không giải quyết được, chúng ta buồn xuôi. Kinh Thánh nói rằng chúng ta có những quyền lực rất đặc biệt trong cơ thể chúng ta, trong đời sống chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ. Thương bà chị em, không phải quý vị đâu, tất cả mọi người, chính bản thân tôi, nếu quý vị muốn biết là mục sư còn gặp nhiều cái sự cám dỗ hơn nữa. Tôi cần gặp phải cầu nguyện thường xuyên để làm sao mà vượt qua, vì tôi biết rằng Chúa ở cùng tôi, Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi lần chúng ta gặp sự thử thách gì, chúng ta không nghĩ rằng mà chúng ta không qua được. Thương bà chị em, những người qua đây lâu á thì gặp khó khăn về vấn đề việc làm hay là nhà cửa, mà những người mới qua cũng những việc khó khăn về vấn đề kiếm việc làm. Và ngày hôm nay chúng ta khó khăn việc làm như thế này, tôi muốn đề cập là chúng ta bị thử thách về ngày Sa-bát. Làm sao mà chúng ta có thể vượt qua? Chúng ta đừng có bị ảnh hưởng với thế giới bên ngoài hay Satan, nó không sao đâu. Làm có ngày đâu sao, bỏ một tí cũng không sao đâu. Thương bà chị em, đôi khi Satan nhắc nhở chúng ta điều đó. Khi mà chúng ta không có khó khăn, Satan nó sẽ nói rằng hãy buồn xuôi. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu số 7, 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu số 7, đấy là sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta những điều rất quan trọng, vì ông đã từng trải qua. Nếu mà những người mà gặp khó khăn á, thì hãy xem cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô đã bị đánh đập biết bao nhiêu lần, bị sóng gió làm chìm thuyền, bị người ta ngược đãi, bị bắt bỏ tù, bị người ta chửi rủa, ghét. Nếu một người mà có thể mà bỏ cuộc, đó là sứ đồ Phaolô. Nhưng mà ông không bỏ cuộc, ông chịu đựng hết tất cả. Ở trong 1 Côrintô đoạn 13 câu số 7 nói như thế này, được chép như thế này, 1 Côrintô đoạn 13 câu số 7 nói về tình yêu thương, mà để ý như này, là tình yêu thương là dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, nghĩa là chúng ta chịu đựng hết tất cả mọi sự. Những gì đến cùng với chúng ta cần phải có sự chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta có chịu đựng được hay không? Cuộc sống chúng ta có chịu đựng hay không? Chúa có bao giờ cho chúng ta quá sức chúng ta mà chúng ta chịu đựng không được hay không? Hay là Satan đến cùng với chúng ta quá sức mà chúng ta chịu đựng không được? Chúa nói rằng hãy chịu đựng mọi sự. Khi mà chúng ta chịu đựng rồi đó, thì chúng ta mới mạnh mẽ. Tại vì tất cả những gì mà đổ đến chúng ta, tất cả những gì mà đến cùng cuộc sống chúng ta đó, không phải mọi sự là êm đẹp đâu. Không phải là khi mà chúng ta biết Chúa, chúng ta tin Chúa là mọi sự suôn sẻ. Có phải vậy không? Có ai trong chúng ta mà theo Chúa là mọi sự suôn sẻ không? Rồi thấy không? Vì Chúa nói rằng ở trong khi mà gian nan hay là hoạn nạn đến, nó đổ đến cho những người công bình và những người gian ác. Đúng không? Chúng ta hãy xem một cái thí dụ mà Chúa đã dùng ở trong đây, là trong cái bài giảng của Chúa ở trong Luca đoạn 6 câu 48. Luca đoạn 6 câu 48 được chép như thế này. Quý vị có Kinh Thánh xin lật giùm ở trong Luca đoạn 6 câu 48. Đây là một cái câu chuyện mà Chúa đã kể, là một bài học mà Chúa muốn chúng ta rút tỉa ra để làm sao mà chúng ta đứng vững, làm sao mà chúng ta chịu đựng tất cả sự gian nan, tất cả những sự đấm đá từ Satan đến đời sống chúng ta, để chúng ta có thể mà vượt qua. Ở trong Luca đoạn 6 câu số đây câu số 48, mà đây là nói câu chuyện về hai căn nhà mà được xây và mưa gió đến. Bây giờ tôi đọc một cái phần bắt đầu câu số 46 này. Luca đoạn 6 câu số 46 nói rằng: Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không theo lời ta phán? Ta chỉ cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Đây câu số 48: Kẻ ấy giống như một người kia cắt nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được, vì đã cắt chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cắt nhà trên đất không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Chúng ta thấy rằng là mưa gió hoạn nạn sẽ đến tất cả cho những người công bình, những người tin Chúa hay là không tin Chúa. Cái quan trọng là hai căn nhà, một căn nhà xây trên đất, một căn nhà xây trên cát, một căn nhà đứng vững trong nền tảng của Đức Chúa Giêsu, hay là một căn nhà đứng trên nền tảng của thế gian. Khi hoạn nạn đến, căn nhà nào được đứng vững? Căn nhà trong Chúa. Căn nhà nào cũng phải chịu đựng hết chứ bà chứ em. Sóng gió đến, ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu đựng. Mà những người trong Chúa chúng ta cố gắng chịu đựng, thì khi mà sóng gió nó đến thì nó cũng phải đi. Có bao giờ mà thấy sóng gió đến hoài không? Tin truyền miên không? Nó đến rồi sẽ đi. Nhưng mà chúng ta đứng vững, chúng ta chịu đựng thì nó vẫn còn đứng. Mà những cái nhà mà xây trên cát thì sóng gió đến làm sao? Thì sao chịu đựng không được thì buông theo chiều gió. Ngày hôm nay Chúa ban phước chúng ta như thế. Ngày hôm nay chúng ta biết được lời Chúa, chúng ta phải ăn sâu lời Chúa, chúng ta làm theo những lời Chúa dạy. Và nhất là chúng ta chịu đựng. Khi mà chúng ta ăn sâu lời Chúa là sao chúng ta chịu đựng. Chứ tại vì nhiều người không chịu đựng được, bỏ luôn. Tôi rất đau buồn khi, tôi không nói tên người nào, nhưng mà tôi rất đau buồn. Là lâu lâu tôi nhận thư từ, nhưng mà lâu lâu tôi nhận một cái hộp thư mà tôi biết tôi rờ trong đó là biết có cuốn sách. Đây là hai lần chứ không phải một lần. Nhận được cái hộp, cái bịch đó tôi mở ra, thì tôi thấy trong đó là cuốn Kinh Thánh. Và cuốn Kinh Thánh là tôi đã tặng cho một người tín đồ lâu năm, bây giờ họ gửi lại, họ trả lại cho tôi. Tôi có buồn không? Tôi buồn chứ. Tôi thấy đây là lời của Chúa, họ đứng vững, mà bây giờ họ trả lại, họ không muốn dùng nữa. Mà trong cả hai người này mà trả lại cho tôi là họ buông theo chiều gió, họ buông theo những gì trong đời sống gia đình, họ buông theo những gì vật chất trong thời gian, cho nên ngày hôm nay họ không còn đứng vững trong niềm tin. Nhưng mà tôi lấy cái lời đó tôi tặng cho người khác, thì cái người khác ấy, đọc được lời Chúa, bây giờ họ đứng vững trong niềm tin. Họ đứng vững trong niềm tin. Thương bại chị em, cho nên lời Chúa rất quan trọng. Một số người không chịu đựng được, họ buông xuôi. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, Chúa giúp đỡ chúng ta chịu đựng được các bạn chị em. Chúng ta cố gắng mà chịu đựng trong sự khó khăn, tất cả những gì đến chúng ta hãy chịu đựng. Có một câu chuyện kể rằng là có một nhà giàu kia, một ngày nọ ông đã mời bạn bè đến cùng với căn nhà để ăn một cái tiệc tùng nào đó. Thì bố sĩ vị đi tới nhà, cái nhà đẹp đẽ, tiệc tùng rất lớn, nhà cao sang, cửa rộng, ở đằng sau thì có một cái hồ rất lớn, cũng có cái chỗ này cũng lớn này kia. Nhưng mà ông hồ ổng thì ổng nuôi con cá sấu. Không biết sao ông nuôi cá sấu. Nhưng mà cái hồ đó thì ông nói thử thách cho tất cả những người mà đến ăn cái bữa tiệc đó. Thì ông nói rằng nếu mà ai dám nhảy xuống mà bơi từ đầu này hồ này cho tới đầu kia của cái hồ á, thì ông sẽ tặng tất cả những gì mà người đó yêu cầu. Chắc ông nêu ra chắc không ai dám nhảy xuống mà bơi đâu, phải không? Đùng một cái ông ngó lại, có người khác vô mà bơi. Nó ngạc nhiên, ai cũng tập chú ý vào người đó, bơi từ đầu này qua đầu kia mà bơi một cách nhanh chóng, chưa bao giờ mà thấy ai, chưa mà thấy một lực sĩ mà bơi nhanh như thế. Khi mà bơi được xong rồi ra khỏi hồ, thở lên thở xuống và sợ hãi vô cùng. Rồi ông chủ nhà đến là ồ, tôi chưa bao giờ thấy ai mà bơi nhanh như thế. Bây giờ ông muốn cái gì? Tôi cho tất cả những gì mà ông muốn. Thì cái anh chàng mà bơi qua được, nó nói rằng cho tôi biết tên người nào mà đẩy tôi xuống hồ đó. Cho nên mà đẩy xuống hồ đó rồi ông phải bơi thôi, chứ không có cách nào mà chạy nữa. Thương bại trong cuộc sống chúng ta, khi mà chúng ta bị đẩy vào một cái hoạn nạn nào đó, chúng ta làm gì? Chúng ta có ngồi đó mà than phiền? Chúng ta phải bơi, chúng ta phải chạy, chúng ta phải nhảy lên, chúng ta làm hết sức chúng ta thì chúng ta mới được cứu rỗi. Thương bại cho em, đôi khi chúng ta không thể nào mà ngồi đó than phiền, nó tại vì tôi sanh trong gia đình này, tại vì cha mẹ tôi vậy, tại vì tôi qua đến đây trễ quá không được đi học, tại này tại nọ, rốt cuộc sao cuối cuộc đời mình không có đỉnh đầu, có phải không? Chúng ta không có thể nào mà bước vào một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi rất mừng là khi mà tôi dạy học ở đây, trong trường after school đó, trường dạy kèm đó, thì có một bà mẹ đến đây mà chồng thì bỏ mà để lại một đứa con. Thì tôi thấy cổ cũng làm neo, cũng cực. Thì tôi thấy cũng tội nghiệp. Thì mình cũng nói chuyện với cổ, thì mình cũng không có dám lấy tiền nhiều, thấy quá tội nghiệp cho cổ. Thì sau khi có cuộc nói chuyện với cổ, tôi cảm động vô cùng. Tại vì hầu như lần đầu tiên mà tôi thấy một người đàn bà còn trẻ mà phải mua một đứa con rồi cực khổ, mà mới qua đây không biết tiếng Anh nhiều, mà cổ nói rằng cổ phải đương đầu với cuộc sống, cô phải cố gắng nuôi được đứa con gái này cho thành công. Và cô vừa làm neo cái ngày nghỉ hay cái giờ nào nghỉ, cô vào trường đại học đi học. Vừa làm full time, vừa đi học full time. Sốt sắng vô cùng, mà không có một lời nào than phiền. Mà lúc nào cũng muốn con gái học thành công, lúc nào cũng sốt sắng lo công việc học hành. Cho nên tôi rất cảm động vì cô là một người chịu đựng và đương đầu hết tất cả. Thương bạn chị em, chúng ta cũng như thế. Khi mà chúng ta là con cái của Chúa và chúng ta biết rằng Chúa đi cùng với chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu với thực tế và đương đầu với tất cả. Thương bạn chị em, cuộc sống tôi cũng nhiều cái vất vả, tôi phải đương đầu gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà tôi biết rằng Chúa ở cùng với tôi và Chúa không bao giờ bỏ mình. Ở trong một phía rơ đoạn 1 câu số 7, xin quý vị cùng với tôi là ở trong một phía rơ đoạn 1 câu số 7 được nói thế này. Một phía rơ đoạn 1 câu số 7. Và phía rơ dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Tại sao chúng ta gặp sự sóng gió? Tại sao Chúa đẩy sóng gió đến trong cuộc sống chúng ta? Ở trong một phía rơ đoạn 1 Câu số 7 thì cho rằng hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Có nghĩa sao? Là vàng phải thử lửa. Trong cuộc sống chúng ta có sự hoạn nạn, chúng ta không nên than phiền, nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa là Chúa biết rằng chúng ta chịu đựng được. Chúa muốn chúng ta được thử qua để sao? Để ngợi danh Chúa, đúng không? Cho nên chúng ta biết không, chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta chấp nhận vì chúng ta sẽ vượt qua. Nếu chúng ta ôm ấp Chúa, chúng ta được dìu dắt bởi lời của Chúa thì chúng ta vượt qua. Cho nên tất cả sự thử thách đến cho anh em, hãy lắm làm vui mừng. Nghe nó cũng hơi lạ lắm, nhưng mà chúng ta hãy vui mừng. Khi mà tư tưởng chúng ta nghĩ đến tôi làm được, thì chúng ta đánh tan tất cả những điều tiêu cực. Tôi mới vào trường đại học gặp một số sinh viên mà đi vào trường đại học ở La Sra. Thì nói rằng bây giờ con học ngành gì? Nói, mới đầu tính học bác sĩ, nhưng mà bây giờ chắc khó quá, năm đầu tiên mà thấy khó quá, thôi con bỏ cái ngành khác. Con nói vậy, con mới vô mấy cái khóa đầu tiên mà con sợ rồi. Mới có điểm mà B là sợ rồi, bỏ cuộc rồi. Nó không, con phải tiến tới, con phải sốt sắng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúa đã đặt mình vào môi trường, Chúa muốn mình tiến tới. Thương bạn cho em, nhiều người mình bỏ cuộc trước đó. Tại vì sao? Mình gặp sự khó khăn rồi mình bỏ cuộc. Mình thấy 4 năm đại học nhiều quá, mình bỏ cuộc. Mình thấy 8 năm đại học nhiều quá, mình bỏ cuộc. 12 năm mình bỏ cuộc không. Mỗi ngày mình cứ lết một bước thì một sau này mình thấy wow, mình đã xong công việc. Quý vị thấy không? Cho nên đừng bao giờ bỏ cuộc bất cứ công việc gì. Đừng có bao giờ mình nghĩ là mình lớn tuổi là mình không còn học nữa nha. Mình vẫn còn tiếp tục học hoài. Mình trao dồi. Cho nên đừng bao giờ bỏ cuộc. Tất cả những thử thách đến cho anh em thì giúp đỡ cho chúng ta mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta sốt sáng hơn, để chúng ta đương đầu với thử thách lớn hơn. Mà khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta làm sáng danh Chúa. Quý vị biết điều đó không? Chúng ta làm sáng danh Chúa. Đôi khi chúng ta đi làm, người ta nói, ủa, sao người này kiểu vậy? Khi mà người khách la thì mình la lại, hay là người bạn hữu, người đồng công của mình có giành giật gì đó, mình giành giật lại. Nhưng mà tại sao cô này, sao anh này lạ quá vậy? Tại sao mà hiền quá vậy? Tại sao mà tốt quá vậy? Tại sao mà nghỉ ngày thứ bảy mà chủ nhật làm bù, tại sao mà còn nhiều tiền hơn mình nữa? Quý vị có thấy những người mà nghỉ ngày thứ bảy làm chủ nhật dành dụm tiền mua nhà mua cửa, rồi những người làm cả luôn thứ bảy không biết đồng tiền làm như thế nào hết, chỉ đi Las Vegas mà thôi. Rốt cuộc sao cũng không có còn tiền. Thương bại cho em, khi mà chúng ta làm đúng theo lời Chúa, chúng ta chịu đựng, chúng ta hiền lành á, thì sao? Danh của Chúa được ngợi khen. Quý vị đồng ý không? Cảm tạ ơn Chúa điều đó. Quý vị nhớ ông Joseph không? Ông đâu có ngồi than phiền, Chúa ơi, tại sao mà Chúa để cho 11 anh em của con, 10 anh em của con bán con tới Ai Cập? Mày tại sao mà con tới Ai Cập rồi con bị quăng vào tù? Không có một lý do nào hết. Joseph đã chịu cực và không than phiền, chịu đựng tất cả sự gian nan. Nó có nhiều dài không? Nhiều năm lắm chứ. Rất nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu 10 năm, mấy năm trời, ông đã chịu đựng. Và Chúa đã đặt vào ông là hàng thứ hai để coi săn sóc nước Ai Cập. Quý vị chịu đựng Chúa, Chúa đưa quý vị trở thành làm phó tổng thống, quý vị thích không? Cho nên thương bà chị em, chúng ta khi mà chúng ta chịu đựng, Chúa sẽ đưa chúng ta thêm một bước cao hơn. Thương bà chị em, những nhân vật trong Kinh Thánh, quý vị thấy không? Họ chịu đựng rất nhiều, nhưng mà cuối cùng sao? Họ làm một cái việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Cho nên đó là sự dạy dỗ của Chúa. Thương bà chị em, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta để thấy được sự vinh quang của Chúa. Chúa muốn ban phước chúng ta rất nhiều. Thương bà chị em, và Chúa sẵn sàng đổ ơn phước đến cho tất cả những người theo Ngài. Chúng ta ngày nay như thế nào? Làm sao chúng ta có thể mà chịu đựng? Làm sao chúng ta có thể nói rằng tôi làm được mọi việc nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta? Thứ nhất là chúng ta bỏ đi cái tư tưởng tiêu cực. Bỏ đi những tư tưởng tiêu cực. Bỏ đi cái tư tưởng là tôi làm không được. Bỏ đi cái tư tưởng là tôi học không thêm không được nữa. Bỏ đi cái tư tưởng là tôi không sống được người này nữa. Bỏ đi cái tư tưởng là việc làm quá khó cho tôi. Khi mà chúng ta bỏ đi tất cả những tư tưởng tiêu cực á, thì chúng ta tập trung vào những cái tư tưởng tích cực. Chúng ta bước vào cái hãng xưởng, chúng ta bước vào cái việc làm, chúng ta biết rằng chúng ta làm không được, mà mình mới nói quyết định là tôi sẽ làm được. Dù tôi phải thức đêm khuya, tôi sẽ làm được. Khi mà chúng ta gặp khó khăn trong vợ chồng như vậy nói, chúng ta bỏ đi cái tư tưởng là chúng sống không nổi với người đó nữa, nói mình bỏ cái tư tưởng đó đi, nói tôi sẽ tìm mọi cách để sống được cái người vợ ngẫu của tôi. Hay là quý vị có gặp khó khăn chung với con cái của mình, mình nói mình bỏ cuộc, mình nói thôi kệ nó muốn sống sao sống, không, bỏ đi cái tư tưởng đó, mình sẽ làm mọi cách, mỗi ngày mình sẽ cầu nguyện, mỗi ngày mình cũng sẽ đem những cái lời Chúa, những lời an ủi đến cho nó, một ngày nào nó trở lại cùng với Chúa. Chúng ta phải bỏ những cái tiêu cực. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe quá nhiều tiêu cực. Tại sao? Chúng ta xem TV, chúng ta xem truyền hình, chúng ta xem sách báo. Nhiều cái tiêu cực đó nó làm chúng ta buông xuôi theo những báo chí, tạp chí ngoài đó. Đôi khi tôi xem những phim ảnh, nó ảnh hưởng đến đời sống của mình, mình buông xuôi theo, kệ nó đâu có sao đâu. Phim này nó cũng không hay mấy, nó cũng có những điều mà mình thấy không đồng ý, nhưng mà mình xem hoài sao, mình cũng chấp nhận, mình bị ảnh hưởng. Nhất là không biết phụ nữ sao, chứ người Mỹ thích mấy cái tạp chí mà đem ra mấy bạn phụ nữ á, mua về đọc á. Tôi có một lần tôi ngồi tôi đọc cho nhiều câu chuyện nó ghê tởm trong đó lắm. Nó gì đâu không à, nó không có gây dựng ảnh hưởng phúc gia đình, nhưng người ta đọc hoài sao, người ta cũng theo chiều gió, nó không sao đâu. Người khác làm được mình cũng làm được, quý vị không? Cho nên mình phải bỏ tất cả những điều tiêu cực, nhìn vào tích cực và nghĩ rằng mình sẽ làm được, mình sẽ khác thiên hạ. Mình có khác thiên hạ không? Đúng như chúng ta con cái Chúa, chúng ta cái khác thiên hạ. Chúng ta sống trong thế giới này, nhưng mà chúng ta không phải thuộc về thế gian này, thưa bà chị em. Cho nên Chúa muốn Chúa muốn rèn luyện chúng ta, Chúa muốn chúng ta trở thành một người Cơ Đốc, làm sao sống dành Chúa, để cho lời của Chúa được truyền bá ra, thương bà chị em. Khi quý vị và tôi chịu đựng tất cả sự gian nan, sự khó khăn, thì quý vị sẽ vượt qua. Ngày xưa cha mẹ tôi ở Việt Nam, tôi không biết là nhỏ mình có biết gì, thì có một chiếc xe hơi. Mình đâu mà giờ mình nghĩ ai cũng chiếc xe hơi, trong ngày xưa mà trước 75 có chiếc xe hơi chắc cũng sang lắm. Mình nghĩ đó, ngày xưa mà có nhà lầu cao 3 tầng chắc cũng sang lắm. Cho nên tôi ngồi tôi nghĩ chắc cha mẹ tôi giàu có Việt Nam. Mà khi mà qua Mỹ này sao? Hai bàn tay trắng. Vâng, nhiều người qua Mỹ hai bàn tay trắng không? Đâu có đem được gì đâu. Không đem được gì hết. Qua đây ngày đầu tiên vô là đi làm liền. Ai bước vô như Mỹ đi làm liền không? Có nhiều người qua Mỹ này. Để tôi xả hơi một tí chứ Việt Nam tôi cực quá. Không, ngày đầu tiên là đi làm liền. Ngày đầu tiên là bước vào trường liền. Ngày đầu tiên là đi học liền. Thì tôi nhớ mẹ tôi là tôi vô làm. Xin việc gì cũng làm hết. Mà muốn con của mình đi học trường đạo, cho nên phải vô trường học, xin phép, xin để làm chùi cầu tiêu, để qua có đủ tiền nuôi con đi học trường đạo. Chứ nhiều người nói, không nói tại sao có tiền đi học trường đạo. Thương bà cho em, tôi nhìn lại ba mẹ của tôi, vừa làm full time, vừa đi học, vừa làm tầm hai job, để làm sao mà con của mình học trong trường đạo, thương bà cho em. Ngày hôm nay tôi giữ được, vẫn được tin là nhờ rằng là cha mẹ tôi hy sinh để tôi biết được lời Chúa trong đường đạo, thương bà cho em. Trường đạo rất quan trọng, hôm nay tôi chia sẻ, nếu chúng ta cho con của mình biết được lời Chúa, ăn được lời Chúa và thấm nhuần lời Chúa, thì sau này nó sẽ không bỏ lời Chúa. Tuy rằng một thời gian dài bỏ Chúa, nhưng mà thường xuyên nó sẽ trở lại theo cùng với cái nguồn gốc mà cha mẹ đã uống nắng. Cho nên cảm tạ ơn Chúa là khi chúng ta bước qua Mỹ này, khi mà chúng ta làm những công việc gì khó khăn, khi chúng ta gặp gia đình khó khăn, khi mà chúng ta gặp bệnh hoạn nạn, Chúa nói chúng ta làm gì? Chịu đựng, vì tôi làm được mọi sự nhờ gì? Đáng ban thêm sức cho tôi. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh và tiếp tục tin tưởng lời Chúa để chúng ta chạy một cuộc chạy chấm dứt thành công trong 2015, phải không? Để bước qua một năm mới 2016. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.